Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đề tài hôm nay thầy gửi đến cho các con đó là ba điều nên và ba điều không nên đối với tuổi trẻ. Các con hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương ban tổ chức đã dành tâm huyết, công sức với chương trình hấp dẫn cho các con, và cũng tán dương các con đã siêng năng tham dự, có người là đúng cả ba lần tổ chức. Thì bây giờ thầy muốn hỏi các con nha, nếu các con được có ba điều ước nguyện trước Đức Phật về ba điều nên làm, thì các con phát nguyện điều gì, ước muốn điều gì?
Nếu như có ba điều ước, con xin ước là có nhiều người xuất gia hơn, cho ba có nhiều người xuất gia hơn, và cho các bạn trẻ càng học Phật nhiều hơn và biết đến khóa tu nhiều hơn ạ.
Quá tuyệt vời. Nhưng mà bản thân con có muốn xuất gia không?
Dạ rất muốn ạ.
Vậy là quá tốt rồi. Cho một bàn vỗ tay thật là lớn nào. Bây giờ là tâm chuyển máy qua cho một cháu mặc áo vàng hàng thứ hai nè.
Dạ A Di Đà Phật. Con tên là Dư Trọng Ân Pháp Danh Phước Nguyên. Năm nay con 9 tuổi. Con muốn ước là cho ba mẹ con sống mạnh khỏe và ông bà sống lâu, trẻ mãi không già. Và con muốn con được học giỏi, chăm ngoan.
Quá tốt, rất là có hiếu thảo và rất muốn có một tương lai tươi sáng bằng sự học giỏi. Và đó là điều ước muốn chung của tất cả các con, phải không ạ? Cho một tràng vỗ tay thật nữa nào, thật lớn nào. Rồi một bạn nào, thầy cần hai bạn nữa.
Năm nay con 16 tuổi.
Vậy là con đang học lớp 10 hả?
Dạ, năm sau lên 11.
Năm sau lên 11. Rồi, ước muốn của con là gì nào?
Dạ, con muốn là con được học thật giỏi. Rồi ba mẹ con thì được nhiều sức khỏe, gia đình con sẽ luôn được hạnh phúc.
Như vậy trong ba điều này đó là hai điều trùng lại một bạn nam rồi. Chỉ khác cái điều thứ ba thôi là cả gia đình được hạnh phúc, đúng không ạ? Vì được hạnh phúc đó, thì cuộc sống nó trở nên có chất lượng hơn, có giá trị hơn. Các con có muốn hạnh phúc không? Muốn sao xìu lêu vậy? Con muốn hạnh phúc không? Rồi vậy là tràng vỗ tay thay thế cho ước muốn hạnh phúc. Cảm ơn con. Rồi thầy kèm một bạn nam nào. Đây là bé rất là nhỏ, chắc là 6 tuổi. Rồi con giới thiệu đi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên Nguyễn Thế Bốt Nam Mai, con 9 tuổi.
9 tuổi, đang học lớp 3 hả?
Dạ. Ba điều của con là con muốn được nhiều, con muốn có nhiều bạn bè và học thật giỏi và gia đình hạnh phúc nhiều hơn.
Con muốn thật nhiều tiền hả?
Không, con
không sao?
Bạn bè.
Con muốn thật nhiều bạn bè là gì nữa?
Học giỏi.
Gia đình hạnh phúc, học giỏi à?
Học giỏi và hạnh phúc. Gia đình hạnh phúc nào mà học giỏi đó thì để trùng lại với những điều muốn trước rồi. Chỉ có khác một điều thôi là con muốn có thật nhiều bạn bè. Hôm nay con có tất cả là 487 bạn bè gồm các anh chị, các bạn và các em. Con có vui chưa? Nếu vui thì lần sau đến chùa Pháp Minh phải dẫn thêm các bạn bè khác nữa nha. Thì các bạn bè khác cũng muốn có nhiều bạn bè. Đến sinh hoạt hè tại các chùa thì các con sẽ có thật nhiều bạn bè nào. Cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Thì đó là ước muốn của hai bạn nam thật nhỏ tuổi, hai bạn nữ, một bạn nhỏ, một bạn thiếu niên. đại diện cho 487 bạn tham dự khóa tu gieo hạt từ bi do chùa Pháp Minh, huyện Đức Hòa, phải không? Tỉnh Long An tổ chức. Thì bây giờ thưa thầy chia sẻ với tất cả các con á, gồm có 3 điều nên, đó là ước muốn làm; 3 điều không nên, tức là những ước muốn xấu chỉ cho lòng tham. Và trong những điều mà các con vừa nêu ra đó, nó trùng lại với những điều mà thầy chuẩn bị nói. Điều đó cho thấy là ước muốn của các con là rất đáng được trân trọng và phát huy. Về 3 điều nên đó, điều thứ nhất là nên siêng học đến đây đến chốn. Thầy xin trích dẫn kinh Pháp Cú câu 152. Đức Phật dạy như sau: trẻ ít học và không hiểu biết chẳng khác gì bò đực lớn đầu, thân to cơ bắp khỏe mau nhưng không trí tuệ, khác nào bóng đêm. Thấy cái ước muốn của mình là phù hợp với lời Phật dạy không? Rất là phù hợp, phải không ạ? Ở đây bạn nào đi học mà chưa từng cúp cua giơ tay lên. Phần lớn là bạn nữ không? Giơ tay lên nữa nào. Ai đi học mà chưa từng cúp cua giơ tay lên. Chiếm được mới một phần nữa. Khá nhiều đấy, gần được 2/3. Cho một tràng vỗ tay thật là lớn nào. Ở đây Đức Phật nói giá trị của sự học. Thứ nhất á, đang lúc học mình sẽ có được kiến thức, có thêm nhiều hiểu biết, mở ra cửa sổ tâm hồn đối với những điều rất mới mẻ. Mà ở nhà, dầu cho cha mẹ có thương, có hướng dẫn, dạy dỗ, không thể nào bằng học ở tại nhà trường. Các con có phải công nhận không ạ? Bởi vì mỗi thầy cô giáo là một cái kho tàng tri thức về lĩnh vực chuyên môn đó. Và kiến thức của con người là vô tận, giống như biển của đại dương ở các châu lục, không bao giờ cùng tận được. Đa khi thời gian của kiếp người là có giới hạn. Và cái tuổi học á, nó chỉ thích hợp từ lúc 4 tuổi cho đến 30 tuổi. Sau tuổi 30, việc nỗ lực học á, có rất nhiều giới hạn, là bởi vì não chúng ta đã bắt đầu bị lão hóa. Sức nhớ của não bắt đầu bị giảm dần nè. Cho nên đó, từ lớp 1 đến lớp 2, tương đương 7 tuổi cho đến 18 tuổi, các con phải học, không được cúp cua, không được vui chơi theo kiểu tiêu cực để có được các kết quả cao quý trong việc học. Thì trong mấy tháng Việt Nam phòng chống Covid-19 rất thành công, thì các con phải học ở nhà rồi. Có nhớ bạn, nhớ trường lớp, nhớ thầy cô giáo không? Rất là nhiều người nhớ. Bởi vì đến đó mình học được rất nhiều thứ. Còn học online chắc chắn không thể nào có giá trị tương đương với học trực tiếp được. Giá trị thứ hai đó là khi đến tuổi về già, chúng ta không rơi vào tình trạng gặp việc xây mặt vào vách tường. Đó là cái hình ảnh mô tả về cái việc chúng ta bị dốt đặt cán mai, bí lù, không có hiểu biết gì hết, và khó được con cháu và các thế hệ đi sau chúng ta nể trọng được. Mặc dù học không phải là con đường duy nhất để lập nghiệp, nhưng học là con đường tốt nhất để có một sự nghiệp bền vững hơn. Cho nên là hãy nỗ lực học. Ngày xưa đó, dân số của các nước còn ít. Số lượng có cơ hội đi học tại trường đó chưa được 5%. Như vậy khoảng 95% dân số của phần lớn các quốc gia trên năm châu đều mù chữ. Còn thời nay đó, tại Việt Nam chúng ta đã có trên 90% có cơ hội đến trường. Cho nên các con hãy tận dụng phước duyên này, nhất là khi cha mẹ thương tưởng mình cho phép mình ăn học tới chốn, thì đừng có vui chơi mà bỏ cái trách nhiệm cao quý của việc học. Bởi vì về già chúng ta sẽ có thêm nhiều kiến thức, ngoài cái kiến thức trường lớp còn có thêm cái kiến thức kinh nghiệm, các con sẽ trở thành hữu dụng cho con cháu và cho đất nước. Hình ảnh mà Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta về cái tác hại của việc thất học cũng giống như con trâu đực. Trâu đực là rất là lớn con, khỏe về cơ bắp, nó tăng trưởng cái chiều cao và chiều rộng rất là nhanh, chỉ có ăn cỏ thôi nó cũng khỏe mạnh hơn con người rất là nhiều lần. Nhưng không trí tuệ khác nào bóng đêm. Bóng đêm là một cái trạng thái đen phần phật, và có mặt ở trong bóng đêm đó, chúng ta dễ dàng tưởng tượng lắm. Bởi vì mình thấy không rõ, cái gì thấy không rõ thì chúng ta dễ suy luận, rồi cảm xúc quá, mê tín hóa, thì tự động chúng ta nghĩ ra ma quái, những cái điều xấu, những cái điều chẳng may, thậm chí có thể vấp ngã bị thương tật. Còn sống ở trong ban ngày giữa mặt trời, mọi thứ chúng ta nhìn thấy rõ, đâu có sợ. Thậm chí nếu có ma mình cũng không sợ ma, phải không ạ? Ngay cả có mặt ở nghĩa trang cũng không có sợ ma. Nhưng mà ở bữa tối mà có mặt ở nghĩa trang thì nổi da gà, rợn tóc gái, nhất là các cháu gái, các cô và quý bà. Tại vì sống với cảm xúc nhiều thì tưởng tượng, mà tưởng tượng là làm cho chúng ta dễ sợ hãi. Như vậy, tri thức được Đức Phật sánh ví như là vầng thái dương, còn sự thiếu hiểu biết được tỷ dụ như là bóng đêm. Thì các con muốn là sống ở trong bóng đêm hay là sống ở dưới vầng thái dương? Cho thầy biết nào, bóng đêm hay là thái dương? Thái dương không à? Muốn có được thái dương soi đường dẫn lối thì phải làm sao? Phải đến trường học. Sao bật đèn có? Ban ngày đâu cần bật đèn. Có nhiều người đang sống ở trong ban ngày, nhưng mà cái đầu của họ là bóng đêm, vì họ đâu có kiến thức gì, họ không vừa học gì hết. Thậm chí có nhiều người có cơ hội học, giống như là đem thức ăn đến tận miệng rồi, mở miệng ra nhai, rồi nuốt thôi mà cũng không chịu làm. Cho nên á, để tránh tình trạng giống như con trâu đực, to đầu, lớn xác, khỏe cơ bắp, nhưng nó không có kiến thức gì hết. Từ kiếp này sang kiếp khác, con trâu chỉ đi cày, chỉ làm vật dụng để kéo xe, chở hàng hóa. Có mệt, chủ nó cũng không biết. Có bệnh, chủ nó cũng không thể chăm sóc. Nó phải mang thân phận cưỡi, cày, chở từ lúc mới sinh ra cho đến lúc bị làm thịt. Cuộc đời của nó chỉ có chừng đó thôi. Đời khi con người thì có phước hơn, chúng ta được sinh ra với tư cách là con người, có một bộ não, biết tư duy, biết khám phá, biết học hỏi, biết truyền đạt, biết chia sẻ, và có một hệ ngôn ngữ với văn phạm, chữ viết, truyền thông, khác với các loài vật chỉ có một vài tiếng kêu trong truyền thông thôi, chứ nó không có đủ cái kỹ năng để truyền thông như chúng ta đâu. Chúng ta có đến hàng trăm ngàn ngôn ngữ trên quả địa cầu hiện nay, về cách phát âm, văn phạm, chữ viết là hoàn toàn khác nhau, nhưng diễn đạt cùng một nội dung. Đó là sự thông minh của con người. Do đó không học là chúng ta đang tự xúc vật hóa chính mình, tức là mình trở thành giống như các con vật, không có cơ hội để có được kiến thức. Đó là điều mà tất cả các con phải nên làm. Học có thể gồm có hai: thứ nhất là học chữ, thứ hai là học kinh nghiệm. Học chữ thì phải đến trường lớp, có thầy cô giáo, thầy cũng đã từng trải qua cái đời học sinh giống như các con. Và từ năm lớp 10, sau khi thầy đi tu được một năm, cho đến thạc sĩ, năm nào thầy cũng đều đậu thủ khoa. Đó là nhờ nỗ lực học. Mặc dầu về bản chất thầy không thông minh bằng các bạn học khác, bằng chứng là từ lớp 9 trở xuống đó, thầy chưa từng đạt được hạng giỏi. Nhưng mà khi đi tu, được dẫn dắt bởi chân lý Phật, tâm nó sáng ra, từ đó là đậu thủ khoa không. Ngay cả các kỳ thi tuyển sinh đại học hay là đi thi thọ giới đàn làm chính thức làm thầy, thì thầy cũng là người đạt được những cái kết quả cao đó. Tất cả đều nhờ nỗ lực mà ra hết. Thì các con á cũng như thế, cái tiềm năng ở mỗi người là giống nhau, vấn đề còn lại là chúng ta có khai thác đúng mức chưa để phát huy được cái tiềm năng vốn có. Nếu các con cam kết với thầy cũng giống như là cam kết với cha mẹ các con, thầy cô giáo của các con và các anh chị đi trước có một cái tấm gương cao quý về việc học, thì các con hãy cho thầy một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều hai, nên siêng phấn đấu không dừng. Thầy xin trích kinh Pháp Cú câu 280, Đức Phật dạy như sau: khi cần thiết thì không nỗ lực, lúc trẻ trung biến nhát buông lung, cầu an nhu nhược thủ thường, làm sao tìm được con đường cao siêu. Ở đây bạn nào hiểu cái chữ thủ thường là gì không? Làm sao là tuổi dậy thì được con? Thủ thường, tuổi dậy thì là cái tuổi chơi choi, những cái thay đổi tâm sinh lý ở trong cơ thể. Nam thì khoảng 14, nữ khoảng 12, còn gọi là của cặp kê. Những cái thay đổi tâm sinh lý đó làm cho những cái xáo trộn bắt đầu các con để ý đến người khác, khác phái, rồi quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn, chăm chút đến bản thân mình nhiều hơn, dễ hờn, dễ giận, dễ dỗi, dễ bực dọc, dễ vui, vân vân. Những cái xáo trộn tâm sinh lý đó nó giúp cho các con bước qua một cái bước ngoặt mới, đó là tuổi thiếu niên. Còn thủ thường là cái gì không biết hả? Thủ là giữ, thường là như vậy. Thủ thường là gì? Tức là gần như không có nỗ lực gì để cải tiến bản thân, chấp nhận sự an bài của số phận. Cái đó đó trong thuật ngữ Việt Nam còn gọi là cầu an. Cầu an nó khác với chữ cầu an trong đạo Phật. Ở đạo Phật là mình mong muốn thế giới hòa bình, đất nước phát triển thịnh vượng, nhà nhà cơm no ấm, người người hạnh phúc bình an. Thì cái cầu an đó là một tâm từ bi, muốn những điều tốt đẹp và cao quý đến với bản thân và mọi người. Giống như nãy bốn bạn đại diện đó nêu ra những điều rất là cao quý, như là mong với cha mẹ hạnh phúc, rồi mong có nhiều bạn bè, mong được đi học, rồi mong có được cái cơ hội lập nghiệp. Thì tất cả cái đó nó đều là một phần nội dung của cầu an, mong ước được an lành, được an cư lạc nghiệp. Còn cái khái niệm cầu an thủ thường á, có nghĩa là chấp nhận số phận an bài, không chịu nỗ lực cái gì hết á. Và đó là một nhận thức sai. Có ai biết chữ buông lung là gì không? Buông lung ở trong Phật giáo được hiểu là gì? Lười biếng, phó mặc số phận của mình cho cuộc đời, không chịu nỗ lực phấn đấu gì hết á. Cũng giống như là cây lục bình chìm nổi theo cái thủy triều lên xuống của con nước. Ở đây có ai không biết cây lục bình đâu? Ở tỉnh Long An mà không biết cây lục bình là thua rồi. Có ai không biết cây lục bình đâu? Tất cả đều biết phải không ạ? Đúng vậy là tốt. Nhưng mà khi mà nước lên thì lục bình nó bị đẩy trôi từ ao ra sông, từ sông á tuôn vào biển. Còn mà không thì bị mắc kẹt ở trong bờ hay là vướng ở trên cạn. Người phó mặc cuộc đời mình cho cái may rủi sẽ không bao giờ chịu phấn đấu để làm mới chính mình. Như vậy không nỗ lực, không phấn đấu, đầu hàng số phận, bỏ cuộc nửa chừng, chúng ta đang làm cho mình bị lạc hậu. Các con có biết tại sao phong trào chống Covid-19 ở Việt Nam thành công không? Có biết tại sao không? Lý do là sao? Một bạn nói là do đồng lòng. Đó là một yếu tố rất quan trọng. Chúng ta có được cái sự đồng thuận của Bộ Chính trị, của các ủy ban nhân dân 63 tỉnh thành, của tất cả các người dân, mọi thành phần xã hội, trong đó có lãnh đạo tôn giáo và cụ thể là Đạo Phật, đã hướng dẫn quần chúng Phật tử thực thi giãn cách xã hội khi có chủ trương của nhà nước. Thứ hai, đeo khẩu trang ở chỗ đông người. Thứ ba, không cần thiết thì không tương tác với xã hội. Thứ tư, vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ bằng cách rửa tay bằng xà phòng ít nhất 30 giây. Và thứ năm, khi tiếp xúc, không được ôm, không được hôn hít, không được bắt tay. Các cái cử chỉ và văn hóa ngoại giao đó áp dụng vào trong thời mà dịch hết. Còn trong lúc dịch đang diễn ra thì chúng ta chỉ phẩy tay thế này thôi. Còn là Phật tử thì chúng ta chấp tay chào như các nước Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia. Văn hóa chào hỏi của họ là chấp tay. Và đây là những yếu tố dẫn đến tình trạng không lây lan sự dịch bệnh. Ngoài cái yếu tố đồng lòng ra còn yếu tố gì nữa? Một bạn nữ cho rằng đó là yếu tố đoàn kết. Đồng lòng với đoàn kết đó là một thôi. Có đồng lòng thì có đoàn kết, có đoàn kết thì có đồng lòng. Yếu tố thứ hai quan trọng đó là ý thức tự kỷ luật. Và không muốn mình trở thành nạn nhân của bệnh, và không muốn cộng đồng bị lây nhiễm từ cái sự bệnh của mình. Còn phương Tây, cụ thể như Mỹ và châu Âu, vỡ trận toàn tập bởi vì họ không tôn trọng cái đó. Họ đòi tự do cá nhân. Cho đến thời điểm hiện nay, trong vòng 10 ngày qua, ở Mỹ mỗi ngày có từ 65.000 cho đến 80.000 ca nhiễm mới. Toàn nước Trung Quốc chỉ có 87.000 người bị nhiễm. Mà ở Mỹ trong mấy ngày qua mỗi ngày có số lượng chừng đó. Này đã hơn 4 triệu người bị nhiễm, 140.000 người bị chết, và sẽ có thể lên tới hơn 200.000 người chết trong vòng vài tháng tới nếu không tìm ra vaccine. Chỉ là không quý trọng, mà chỉ quý trọng cái tự do cá nhân. Mà tự do cá nhân là gì? Chấp vào cái tôi. Từ đó đó đã làm cho người Mỹ nổi loạn ở trong tâm. Mặc dù nhà của họ có đủ tiện ích, mỗi một nhà đó dài trăm mét vuông mà chỉ có 3-4 thành viên ở, họ vẫn cảm thấy là chật hẹp. Họ đòi đi tắm biển, họ đòi đi xuống đường phố, họ đòi mở cửa kinh tế, họ đòi mở cửa các rạp CD, các phương tiện giải trí. Họ đòi đủ thứ trên đời, toàn là phục vụ cho cái tôi thôi. Và họ chấp nhận cái chết. Đó là nhận thức rất là sai lầm. Đó là phó mặc số phận của mình cho sự may rủi. Và họ không tin cái số liệu của chính phủ Hoa Kỳ báo cáo về nhiễm dương tính và bị chết. Đó là con số ảo, số giả không phải số thật. Mà Đăng Khiêm Mỹ rất nghiêm túc về vấn đề này và nhiều yếu tố khác nữa. Do đó yếu tố Phật giáo đóng vai trò quan trọng, bởi vì đạo Phật dạy chúng ta hướng nội. Mà hướng nội đó thì trong cái thời gian chống dịch Covid thì chúng ta chăm sóc người thân mình tốt hơn, quan tâm đến người thân, thương yêu. Thì cha mẹ thì dành thời gian cho con cháu hiếu kính cha mẹ. Còn cái nền văn hóa phương Tây đó, thì họ thích cái tự do cá nhân, cho nên khi ở yên một chỗ là bị khủng hoảng liền. Và Việt Nam chúng ta có một yếu tố khác, đó là quyết liệt. Đi tận ngõ, gõ tận nhà, để không cho tình trạng lây lan nó diễn ra. Có nghĩa là chúng ta không bỏ cuộc. Phi công người Anh, bệnh nhân số mấy, các con nhớ không? 91, 43 tuổi. Nếu bị nhiễm Covid-19 ở bất cứ một quốc gia nào, ông ấy đã có thể trở thành người thiên cổ rồi. Còn chính phủ Việt Nam chỉ đạo quyết liệt, không bỏ cuộc nữa chừng, tát nước cho đến bằng cùng, cuối cùng đã cứu sống được ông ấy. Đang khi ông ấy chỉ còn có chưa đầy 10% sự sống, mà trở lại từ cái cõi chết đó như một sự mầu nhiệm chưa từng có. Đó là nhờ sự quyết liệt, không bỏ cuộc. Cho các con muốn thành công trong đời đó, không bỏ cuộc nữa chừng. Nhất là các bạn nữ, khi rớt một môn, khi là rớt một học kỳ, khi điểm thấu, điểm thấp, khóc, mất ăn, bỏ ngủ, có người tự tử đó, có đáng không? Không. Cách đây có 3 ngày tại chùa Giác Ngộ của thầy đó, một bạn nữ 24 tuổi, sinh viên đại học ngành y, năm cuối cùng, chỉ có rớt một môn học thôi, mất ngủ 3 tuần, khóc sưng mắt, lúc nào trong đầu cũng muốn nghĩ đến cái chết thôi. Đang khi á, tất cả các môn còn lại là điểm cao, rớt môn đó thì thi lại có sao đâu. Rồi đến đây thì thầy mới giải thích cho thầy. Thầy làm giáo viên, dạy cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, thầy hiểu cái tâm trạng của các giáo viên và giảng viên. Nếu trong gia đình của họ đó, vợ chồng gây gỗ với nhau, hoặc là cái người chấm thi đó bị mất ngủ, thì cũng có thể tác động tiêu cực đến cái tiến trình chấm. Như vậy cái sự may rủi trong việc chấm điểm là có thật. Ở Việt Nam chúng ta chưa có cái quy định cho phép là yêu cầu chấm điểm lại như là các trường đại học ở nước ngoài. Hay là chúng ta được quyền nọ gọi là đề nghị, gọi là xem xét lại cái tiến trình vào điểm có bị ghi lộn cái số không? Do đó không nên bỏ cuộc. Và sau khi nghe thầy khuyên, hướng dẫn bằng nhiều cách khác nhau, thì cô ấy đã lấy lại tinh thần, bắt đầu ngủ được. Hôm qua người thông báo là đã ngủ được rồi. Mà ngủ được thì nó không có bị rơi vào bị tâm thần. Không ngủ được một thời gian thì rơi vào trầm cảm. Trầm cảm mới làm cho chúng ta đang làm bỏ làm, đang học bỏ học, đang vui bỏ vui, đang nói bỏ nói, không giao tiếp, không tiếp xúc, giam nhốt mình ở trong một căn phòng thôi. Và cuối cùng là dẫn đến tâm thần và có thể tự tử chết. Giới trẻ Hàn Quốc hiện nay có số liệu tự tử đứng đầu thế giới vì áp lực của việc học và việc làm. Họ đã dễ dàng bỏ cuộc. Cho nên là người ta mới tư vấn ở ngay các cái cầu ở thành phố Seoul, dầu là ban ngày, ở các thành cầu đều có các cái đèn chiếu sáng 500W. Bởi vì muốn tự tử thì tuổi trẻ nó phải đứng ở trên cái vách cầu, thành cầu, rồi sau đó mới dùng hai cái tay nâng cơ thể đứng trên thành cầu mới nhảy xuống. Thì đang làm cái động tác trong vòng 10 giây đó thì đèn nó bắn lên như thế này mà 500W, thì tự động nó làm cho tâm nó tỉnh thức liền. Nhiệt nó làm cho người ta trở nên sảng khoái, tỉnh thức. Cho nên lúc nào các con đang buồn chán, cô đơn tuyệt vọng á, thì mua sẵn một cái đèn tia hồng ngoại loại cao 1m7, khoảng 500 ngàn thôi, ở những chỗ bán dụng cụ y khoa, rội vào sau óc, ở sau gáy nha. Nó thư giãn liền trong vòng 20 phút. Nhất là cái mùa ôn thi, để cái đèn tiêu ngoại ở về sau rọi một ngày 4-5 lần, thoải mái, máu lên não, thư giãn thần kinh, dễ ngủ, chống đau nhất, mệt mỏi, căng thẳng, hồi hộp, bất an. Nó giúp cho các con dữ lắm mà không có tác dụng phụ đâu. Sau những cái thời điểm căng thẳng đó thì mỗi ngày duy trì rọi một lần thôi, thì về già không bao giờ bị tai biến mạch máu não, vì máu nó lưu thông lên là đâu bị bệnh. Cho nên các con nhớ, bằng mọi giá không bỏ cuộc nửa chừng, mà muốn như vậy thì không cường điệu quá, không quan trọng quá, không nghiêm trọng quá. Xem cái việc lớn như tảng đá nó bằng như cục đá, việc nào như cục đá thì xem nó bằng như cục sỏi, việc nào như viên sỏi thì xem nó bằng như hạt cát, việc nào như hạt cát thì xem nó không có gì. Nó là thái độ của chúng ta thôi. Thực ra đó, cái thực trạng của cuộc sống nó không có nghiêm trọng như chúng ta cường điệu đâu. Chúng ta bơm phòng cái cảm xúc vào, tại sao cũng một vấn đề, nhưng mà đối với người nữ thì trở nên là phức tạp, đối với người nam thì bình thường, vì người nữ sống với cảm xúc. Cảm xúc làm cho vấn đề trở nên phức tạp. Cảm xúc là kẻ thù của thành công, cảm xúc là kẻ thù của hạnh phúc. Mặc dù trong cảm xúc nó có loại cảm xúc khổ đau và cảm xúc hạnh phúc. Do đó chúng ta phải hiểu rõ để không cường điệu quá, từ đó không bao giờ bỏ cuộc trong tất cả các nỗ lực. Nếu các con thấy rằng lời khuyên của thầy trích từ kinh Phật, được Đức Phật giảng dạy là hữu ích cho mình trong đời và muốn làm theo, các con hãy cho thầy một cái gì? Quá hiểu ý luôn. Điều ba, nên có giải pháp đúng. Thầy trích dẫn kinh Pháp Cú 190, Đức Phật dạy như sau: người có phước tìm về tam bảo, Phật Pháp Tăng quý báu khó hơn. Khó khăn bất hạnh tựa nương, dùng bốn chân lý làm phương thoát nàng. Các con có hiểu cái câu này không? Nó quá đơn giản à. Ở đây có ai chưa hiểu cái chữ tam bảo là gì, giơ tay lên. Các con có hiểu tam bảo là gì chưa? Tam bảo là gì? Phật, Pháp, Tăng. Trong câu này cũng có rồi. À, Phật là ai? Phật là người khai sáng ra đạo Phật, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, sinh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch. Bỏ cơ hội làm vua đi tu. Pháp là gì? Rồi, có một bài trả lời rất hay. Pháp là lời dạy của Đức Phật. Lời dạy của Đức Phật đó được ghi chép trong kinh điển, hiện nay còn lại 38.000 bài kinh. Các con sẽ khó có thời giờ để đọc hết được. Thì chiều nay đó, bên chùa Giác Ngộ của thầy có ban đến tặng cho các con mỗi người 3 quyển sách. Quyển thứ nhất là Kinh Phật Căn Bản, gồm có 13 bài kinh tiêu biểu trong tổng số 38.000 bài kinh của Đức Phật còn lại. Quyển thứ hai đó là quyển Chuyện Tranh Cuộc Đời Đức Phật. Các con nên xem cái quyển này để thấy được những giá trị đóng góp to lớn của Đức Phật. Và quyển thứ ba đó, 100 điều đạo đức tại gia, thì các con được xem là Phật tử tại gia. Còn các thầy, các sư cô được gọi là Phật tử xuất gia. Phật tử là gì? Đệ tử Đức Phật, học trò của Đức Phật. Như vậy Pháp á, tượng trưng cho tất cả những lời dạy chân lý và đạo đức được Đức Phật giảng dạy trong suốt 49 năm truyền bá chân lý. Còn Tăng là gì? Thì có một bạn trả lời Tăng là sư thầy, sư cô. Như vậy Tăng có bao gồm sư cô không? Phần lớn các bạn nam nói không. Lý do tại sao không? Tại vì thấy không có chữ, không có chữ ni chổng không à, không có chữ cô chổng. Thực ra chữ Tăng đó là viết tắt của Sangha, Sangha là tiếng Pali và Sanskrit có nghĩa là gì? Tập thể bốn vị xuất gia đã chính thức làm thầy hoặc đã chính thức làm sư cô. Thì phiên âm Hán Việt gọi là tăng già. Già đây không phải là già đối với trẻ nha, mà chữ già đó là cái phiên âm chữ của chữ ga trong tiếng Pali và Sanskrit thôi. Còn cái cách mà người Trung Quốc á, thì họ phát âm khó sát được với cái nguyên ngữ Pali. Ví dụ như tiếng Pali nó gọi là Sangha, thì người Việt Nam mình có thể phiên âm đọc ý dịch là Sangha, còn người Trung Quốc không thể đọc là Sangha được mà phải là tăng già. Nó không có chuẩn với cái âm gốc. Thì như vậy, quy tăng thì bao gồm làm đệ tử của các thầy và làm đệ tử của các sư cô. Chứ đừng có nghĩ là khi quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì mình không làm đệ tử của Ni nha. Làm đệ tử của tất cả các sư cô, cũng như làm đệ tử của tất cả các thầy. Thì ở đây Đức Phật nói gì? Trong hai tình huống, thứ nhất là gặp khó khăn, thứ hai là bị khổ đau, thì mọi người phải nên quý trọng hạnh phúc của chính mình, nương tựa vào Đức Phật. Đức Phật qua đời rồi, nương tựa Ngài bằng đưa mắt đào, tức là tôn kính Phật, nghĩ tưởng đến Phật. Thứ hai là nương tựa Phật Pháp, tức là những lời Phật dạy, tức là đọc lại những bài kinh đúng với cái hoàn cảnh mà chúng ta đang gặp phải để chúng ta tìm giải pháp. Và trước khi làm công việc đó thì các con nên gặp các thầy và các sư cô để nhờ tư vấn hoàn toàn miễn phí. Chứ đừng có đi nhỏ to tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố, nhất là các cháu nữ, các quý cô quý bà, nhỏ to tâm sự là chúng ta đang làm cho nỗi khổ niềm đau nó gia tăng lần thứ hai, lần thứ ba, hoặc là năm hâm đóng lại. Kể lại một lần cái khổ đau thì khổ đau nó tái hiện lại trong cái não của mình, nó bám sâu hơn. Cho nên Đức Phật dạy là gì? Đừng đào mồ cuốc bả khổ đau sống lại. Ở đây các con có xem cái bộ phim The Mummy Returns chưa? Chưa có xem hả? The Mummy Returns, Xác Chết Trở Lại. Có xem bộ phim Xác Chết Trở Lại chưa? Nên xem bộ phim đó, đó là phim khoa học giả tưởng. Bởi vì xác chết thì không thể trở lại được, nhưng mà ta giả tưởng ra là các xác chết Ai Cập của các vị vua ướp xác mấy nghìn năm dưới lòng đất đã quay trở lại, vì các đoàn thám hiểm này đó, khảo cổ học này đó, đã đến lấy gọc gà châu báu triều cống được chôn ở dưới đế của kim tự tháp, nên các vua đã tiếc quá cho nên phải dí theo lấy lại cái tài sản đó. Phim giả tưởng ta không có thật nha, ta dùng cái kỹ xảo điện ảnh thôi. Thì cũng tương tự như vậy, khi các con kể cái nỗi khổ niềm đau cho những người không có kỹ năng giúp các con vượt qua khổ đau, nỗi khổ đau đó nó sẽ được châm dầu vào lửa hay là châm lửa vào dầu. Châm dầu vào lửa, có nghe cái câu chuyện của một vị nguyên là phó kiểm soát của một viện kiểm soát ở một thành phố lớn, thầy tạm không có nói ra nói tên. Rồi á, do uống á mấy mười mấy cái lon bia trước khi đến thăm gia đình người con ở tại một cái chung cư, sàm sỡ với một bé gái, cuối cùng là bị tuyên án đi tù. Các con có biết câu chuyện đó không? Mới xảy ra năm ngoái thôi. Cho nên á, đừng có tập tành người lớn bằng cách là uống rượu bia. Uống rượu bia nó làm cho các con bị tàn phá sức khỏe, tàn phá tài chính, tàn phá trách nhiệm, tàn phá tương lai để bình đặc. Chứ không phải là chứng minh mình là người lớn bằng cái cách đó được. Rồi, cũng không nên cờ bạc, vì cờ bạc là bác thằng bằng, tổ sư thằng bằng. Còn có tiền sau này lập nghiệp đó, thì không nên tiêu xài hoang phí, không nên chạy đua với bạn bè. Gia đình bạn bè có thể giàu hơn mình chạy đua thì cha mẹ mình khổ. Hãy sống giản dị chân thành. Các con có biết tỷ phú Warren Buffett không? Hơn 100 tỷ Mỹ Kim. Và tỷ phú Bill Gates các con biết không? Mark Zuckerberg biết không? Quá giỏi. Các tỷ phú này sống rất là giản dị và chân thành. Mang đôi dép chỉ có vài chục đô. Áo sơ mi của họ chỉ có mười mấy đô. Càng giàu chừng nào thì ta sống giản dị chừng đó. Còn cái người nghèo thì thích khoe mẽ. Nhất là người Việt Nam mình á, đi thuê xe mà đóng vai là mình sở hữu chiếc xe đó, để lấy lè thì ký hợp đồng phải thuê xe thật là xịn để đi. Đó là chúng ta sống chưa có tự tin và chưa phát huy được những cái giá trị cao quý. Để thầy nói với con thêm một cái bèo vật nữa, những người bán vàng thì đeo vàng, những người mua vàng thì đeo vàng, chủ tiệm vàng thì không đeo vàng. Các con có biết mấy cái đó không? Đi khắp toàn nước Việt Nam, hãy ai là chủ tiệm vàng thì các con sẽ thấy là trên lỗ tai của họ, hai cái cùm tai của họ, các cái ngón tai của họ không hề đeo vòng vàng gì hết á. Những người bán kim cương tới hồng xoàn đó cũng không đeo kim cương. Các con biết tại sao không? An toàn. Chứ nếu mà họ là cái người giàu mà họ đi khoe thì họ mời gọi cái sự rắc rối về. Cho nên chủ các tiệm vàng sẽ không trang sức vàng, không trang sức bằng nữ trang đắt tiền, thậm chí không mà không có đeo gì hết á. Chùa thầy đó là cách chợ đâu 100 mét, nó có cả 100 cái tiệm vàng ở đó, và Phật tử mà bán vàng đi chùa thầy cũng khá nhiều. Và họ xác định điều mà thầy quan sát đó là đúng. Đang khi người không có giàu bằng chủ tiệm vàng thì thích khoe vàng. Cho nên mình phải tập sống rất là giản dị, chân thành. Giá trị thật của con người nó không phải ở cái khối tài sản ít hay nhiều mà chúng ta có. Cho nên khi có không quan phí, mà phải biết dùng cái nguồn tiền hợp pháp đó, hiếu thảo với cha mẹ, giúp đỡ người thân, chia sẻ với cộng đồng, cái đó nó trở thành phước báo, giúp cho chúng ta vượt qua được các ách nạn. Phước đó là vô hình, nhưng trở thành vệ sĩ thật, Phật giáo gọi là hộ pháp, bảo vệ chúng ta trên từng cây số. Nếu các con cam kết không nghiện ma túy, không uống rượu bia gây sai, không hoang phí trong cuộc đời, và vâng giữ lời Phật dạy, thì các con hãy cho thầy cái gì? Còn hai điều nữa thầy nói ngắn thôi. Điều năm, không nóng giận, không hận thù. Thầy trích kinh Pháp Cú câu 222, Đức Phật dạy như sau: đừng phẫn nộ khi tâm tức giận, như đạp phanh xe thắng lại ngay, xứng danh người lái xe tài, còn những người khác là nài cầm cương. Ở đây Đức Phật đang nói về cái cách làm chủ cơn giận để không trở thành người bực tức, người hận thù, người quan trái, thường gắn chân hạ bắn tay, thậm chí là lỡ tay cái có thể giết người ở tù rụt xương. Hình ảnh thứ nhất Đức Phật nêu ra đó là gì? Người như nài cầm cương. Các con có nghe cái từ nài ngựa không? Ngày nữa là gì? Những cái cậu nhỏ cưỡi ngựa, đua ngựa được gọi là nài ngựa. Người này nữa đó thì có khi thành công khi con ngựa quẹo trái, quẹo phải, chạy thẳng, chạy chậm, chạy nhanh nha, hay là dừng lại, thì con ngựa đó phải bị cái người nài ngựa này hành hạ một thời gian để làm quen với các hiệu lệnh. Đánh như thế nào thì nó hiểu là gì? Đi thẳng, quẹo trái, quẹo phải, nó hiểu được hết. Nhưng có khi con ngựa mắc chứng á, nó không làm theo, thậm chí nó có thể nhảy lên làm cho nài ngựa bị rớt khỏi con ngựa, thậm chí nó dùng chân nó đá vào lái nữa. Các con có thấy cái tình trạng đó chưa? Nhiều lắm ở trên phim ha, chứ còn ở đây thì ít có ngựa thiệt để mình nhìn thấy thật. Như vậy các con đã có kiến thức rồi. Ở đây Đức Phật nói là gì? Kẻ nài ngựa đó có khi thành công, khi không thành công. Nhưng khi xe chạy mà dùng cái phanh để dừng lại thì xe nó dừng liền ngay lập tức. 100 lần là đúng 100 lần, ngoài trừ cái phanh đó bị đứt thôi. Cái con chạy xe đạp á, có chạy xe Honda chưa? Ở đây ai từ lớp 9 trở lên đã chạy xe Honda rồi, phần lớn thì đã có chạy xe đạp. Xe đạp á, và xe Honda đó có trái phải nó đều có cái hai cái phanh. Còn các cái xe cổ á, thì ở cái chân á, nó có thêm cái phanh chân nữa. À, khi mà mình là xe mà nó trong tình trạng không bị hư là dùng phanh phanh lại là xe đã dừng ngay lập tức. Thì Đức Phật dạy cũng tương tự như người gọi là dừng xe bằng cái phanh, chứ không phải là kẻ đài ngựa lúc thành công lúc thất bại. Thì cái cơn giận nó trỗi dậy trong lòng đó là mình tức lắm. Tại sao chúng ta tức? Là bởi vì có nhiều người ta nói sóc hông, nói khiêu khích, chửi bế, mắng nhiếc, châm biếm, nói xấu, phê bình, chỉ trích, nhục mạ mình, xúc phạm mình, tức lắm chứ. Nhưng lời khuyên của Đức Phật là gì? Không ăn miếng trả miếng. Vì ăn miếng trả miếng các con cũng giống như những người xấu đó thôi. Các con nên nhớ như này: một đứa cọc cần thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau, nhớ không? Một đứa đang cọc mà mình cũng rồi hồi đáp là bằng cái cọc giống như tương tự như thế, thì mình với người đó giống nhau hết à. Vì thế nên ta phải nhịn người, dầu ai mắng chửi cũng vui tươi, mặc cho cố tình toan gây sự, vững dạ yên vui, nở nụ cười. Làm nổi không? Các bạn nam lắc đầu hết à. Các bạn nữ làm nổi không? Cũng lắc đầu. Có người làm gật xìu xìu à. Có nghĩa là hơi khó. Khó không có nghĩa là làm không được. Thì giờ thầy thì chỉ con các con một cái cách rất là đơn giản. Khi cái cơn giận trỗi dậy trong các con, điều đầu tiên là gì? Không phản ứng liền. Vì phản ứng liền là chúng ta sẽ dễ bị sai. Đó là giận quá mất khôn. Xây dựng mối quan hệ tình người, tình bạn, tình thân, đôi lúc mất đến vài chục năm, phá vỡ nó chỉ trong một sai lầm nhỏ, bởi một câu nói, bởi một hành động, một ứng xử thôi. Cho nên ta nói là lời nói đó dù không phải là vũ khí đạn dược, nhưng tàn phá còn hơn cả bom nguyên tử. Người Trung Quốc có câu là gì? Nhất ngôn hưng mang, nhất ngôn tán mang. Một câu đó có thể làm cho quốc gia đó thịnh vượng, nhưng mà một câu đó cũng có thể làm cho quốc gia đó tàn nát. Cái tác hại của câu đó xấu, nó nguy hiểm lắm. Cho nên á, khi giận thì không nên phản ứng liền. Điều hai, thay đổi phản ứng giận bằng sự hít thở sâu. Hít thở sâu là hít thở sao? Thứ nhất, đó là hít thở bằng lỗ mũi. Cái thứ hai là hít thở bằng bốn thì. Hít thở bốn thì đó, thì các con nhớ cái công thức như thế này: 4 2 8 2, nhớ chưa? 4 2 8 2. 4 là 4 giây hít vào bằng lỗ mũi, 2 đó là 2 giây nín thở để cho thanh khí nó đi vào từ cái cửa mũi vào khoang mũi, thanh quản, buồng phổi, bụng rồi đến đan điền. Nín thở 2 giây để cho thanh khí nó đến tận đan điền để đẩy trượt khí lên. Và lúc mà thở ra đó thì các con nhớ là gì? 2 giây nín thở, sau đó là 8 giây thở ra thật là dài, sau đó nín thở 2 giây để ở đan điền, ở bụng, ở ngực không còn trượt khí nữa. Chỉ cần làm 18 lần như thế thôi, hồi hộp, căng thẳng, giận, tức tối, mất tự tin, mất tự chủ được vượt qua liền. Các con không tin làm thử đi. Lúc là đang giận ai, cái mặt mình tái mét hoặc là đỏ lồm, nói lập cập, giận dữ lắm, hít thở 18 lần thôi là nó kiềm liền ngay lập tức. Tương tự các con áp dụng phương pháp thở này khi vào trong lớp thi nha. Nếu rung chống hoặc là rung chuông rồi, các con đừng có vội làm bài thi, nhắm mắt lại, nở nụ cười, mỉm chi, liên tưởng cái miệng của mình là hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi, hướng dương đang cười, và hít thở thật là sâu, hít vào thật sâu, thở ra thật sâu 18 lần, mất trung bình có 2 phút rưỡi thôi. Não sẽ được kích thích, neuron thần kinh được làm mới, máu được tư dưỡng, quá trình trao đổi chất trong cơ thể được diễn ra, tự động ký ức nó được phục hồi, các con sẽ nhớ bài vở một cách vanh vách, chậm hơn những người khác chỉ cần 2 phút thôi. Mở đề thi ra đọc một cái, khoan làm, đọc hết đề thi một lần, rồi xem cái câu nào khó thì làm sau cùng, câu nào dễ làm trước nhất. Không cần thiết phải làm theo thứ tự, vì không có quy định nào bắt buộc chúng ta phải làm theo thứ tự nha. Phải chọn câu dễ làm trước, câu kế đến làm cái tiếp, câu khó làm cuối cùng. Vì nếu làm cái câu khó ở đầu tiên, các con mất quá nhiều thời gian. Và phải coi cái điều thứ hai là các cái câu đó bao nhiêu điểm, câu nào điểm nhiều thì mình làm thời gian nhiều hơn. Và trước khi làm đó, sau khi đọc đề xong, hít thở 2 phút thôi, hiệu quả rất là lớn. Thầy đã áp dụng cái này từ năm thầy học lớp 10. Và kỳ thi nào thầy cũng đều là thủ khoa hết. Vì mình học bao nhiêu, mình nhớ hết bao nhiêu, đâu có bị quên. Hít thở nó làm cho các con sẽ nhớ rất là kỹ. Tim đang đập phình phình thích rồi, 2 phút thôi là hết đập. Còn ai đứng lính quýnh trước quần chúng quên hết chữ nghĩa, hít thở vô đỡ nụ cười lên là hết nha. Nhớ nha, càng nở nhiều nụ cười thì đẹp hơn, trẻ hơn, mọi người thích hơn. Các con có thích không? Giờ cười thích rồi, 1 2 3 ha ha ha, cười lên, 1 2 3 ha ha ha, 3 4 5 he he he, 7 8 9 ha ha ha. Đó, cười vô ai cũng đẹp trai đẹp gái hết trơn. Đó, các con nhớ nha, Đức Phật dạy là gì? Khi nóng là phải trì hoãn phản ứng, vượt qua cái nóng bằng hít thở thật là sâu. Thứ ba đó là nói những điều dễ nghe, làm những điều dễ thương mới quá dạy được. Thứ tư, nếu tình hình căng thẳng quá, rời khỏi hiện trường đó, vì chuyện đâu còn có đó. Lúc đó các con có điện thoại bóc ra giả bộ, à bác gọi con hả, ba gọi con hả, anh gọi em hả, à con có gì về liền, con tới liền, cái giả bộ mình đi, họ không có cãi lộn nữa. Vì cãi lộn lát nữa đánh lộn luôn, nhất là các bạn nam ở đây, ai đã từng đánh lộn giơ tay lên. Quá trời đông vậy, thật thà dữ vậy hả? Ôi, cho các bạn này một tràng vỗ tay vì tính thật thà. Có từng bị chảy máu cam chưa? U đầu vỡ trán, sức mũi gì chưa? Đánh lộn trước sau cũng bị như thế. Không nên đánh lộn nữa nha. Dùng sức khỏe cho những việc cao quý hơn. Và điều cuối cùng, không làm điều ác, không tạo tội lỗi. Thầy xin trích giảng pháp cú 165. Các điều ác do mình tự tạo, rồi vướng vào khổ não quả tai, điều lành tự tạo hôm nay, quả an vui lớn, sớm mai là thường. Nên hiểu rõ sạch trong nhơ uế, hành động do gốc rễ từ tâm, cậy nhờ tha lực khó thành, đổ lỗi tại bởi sao đành không nên. Thì đây là lời Phật dạy nhất cho chúng ta đó. Hai quy luật: phạm pháp, ngược lương tâm, trái đạo đức, tức là kẻ có tội sẽ bị trừng phạt bởi luật pháp, nặng nhất là tuyên án tử hình. Dối gian, lừa gạt dầu chưa nặng nhưng có lỗi với tha nhân. Như vậy tội và lỗi là hai thứ mà chúng ta nên tránh. Điều thứ hai đó là những việc làm lành, bao gồm nói lời tốt, làm việc tốt, giúp đỡ người khác, chân thành, giản dị, hợp tác, đoàn kết, vui vẻ, rộng thượng, bao dung, quảng đại, vô ngã, vị tha, tha thứ. Đây là những phẩm chất cao quý, nó gọi là giá trị sống. Các con có nghe cái từ giá trị sống chưa? Đó là mỗi một cái phẩm chất đó là một giá trị cho cuộc sống. Thì người đệ tử Phật á, phải phát huy nhiều cái giá trị sống cao quý này, chứ không nên á, để cho tâm mình thói quen xấu làm cho trở nên tồi tệ. Điều thứ hai, Đức Phật dạy, hễ làm thiện thì có quả lành, hễ làm ác á, thì dẫn đến hậu quả xấu. Có khi đó nó là giãn tiền, có khi là vài năm, có khi vài chục năm, không bao giờ trốn khỏi được cái hậu quả của hành động đâu. Điều thứ ba, thấy rõ điều đó thì chúng ta phải tự nỗ lực làm. Nếu mình muốn có kết quả thiện phải làm việc thiện, nếu muốn có phước phải làm việc phước, nếu muốn thi đậu thì phải sao? Phải học bài. Học bài không chưa đủ, học có phương pháp. Học phương pháp là học sao? Không nhờ nhét kiến thức, phải hiểu đúng, nhớ những cái điểm chính. Còn đối với các môn khoa học tự nhiên như là toán, lý, hóa thì phải nhớ công thức. Ngoại ngữ thì phải nhớ văn phạm, từ loại và các khái niệm. Còn các môn về tư tưởng như là văn, sử, địa, học thuộc lòng là vỡ trận, phải nhớ những điểm chính thì các con sẽ không mệt mỏi căng thẳng trong mùa thi. Như vậy muốn thi đậu phải nỗ lực đúng cách thôi. Dĩ nhiên chúng ta là Phật tử thì trước khi đi thi các con nên lại Phật, cầu nguyện Phật gia hộ là chuyện bình thường. Nó làm cho mình gì? Vững tâm, an lòng, tâm lý thoải mái, không căng thẳng, không sợ hãi, không bất an, không mắc ngủ, không ức chế tâm lý, thì các con sẽ làm bài tốt hơn. Nhưng yếu đó chỉ là yếu tố hỗ trợ chứ không phải là yếu tố quyết định. Yếu tố quyết định là gì? Học bài thật kỹ, học từ đầu năm, chứ phải chờ đến lúc thi rồi mới gọi là ngốn ngấu để mà học bài làm sao nhớ được. Và không có đổ thừa, không đổ lỗi, không trốn trách nhiệm. Muốn có cái gì chúng ta phải nỗ lực đúng cái đó thì chúng ta mới có kết quả.
Tâm thư kêu gọi đóng góp xây dựng chùa Giác Ngộ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Kính thưa các mạnh thường quân, các Phật tử trong và ngoài nước, tôi rất hoan hỷ chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng lớn trong việc xây dựng trung tâm tu học lớn trực thuộc chùa Giác Ngộ tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giá trị của ngôi chùa rất cao quý như Hòa Thượng Mạnh Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếu sống bao đời của tổ tông. Thật vậy, chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tâm sĩ, thiều môn hưng thịnh nhờ hạnh nhân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các vị tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, nhằm giúp mọi người quay về chánh đạo, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần nhập thế phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Theo đuổi trung thành lý tưởng cao quý trên, từ năm 2002, sau hơn 7 năm tu học tản độ, đến nay 2019, tôi đã thuyết giảng khoảng 5.000 bài pháp thoại trong và ngoài nước. Mỗi năm tổ chức hàng trăm khóa tu cho thanh thiếu niên, mầm non, thiếu nhi, trung niên và lão niên, với hàng chục vạn lượt Phật tử tham dự, bao gồm chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh, chùa Thượng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời, tôi đã thành lập nhiều đạo tràng tu học tại thủ đô Hà Nội, tỉnh Hải Phòng, tỉnh Hải Dương, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Đồng Nai, và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vân vân. Do giới hạn không gian trong 850 phép vuông, chùa Giác Ngộ tại thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu có 7 tầng lầu, chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng lúc, nhằm mang lại lệ lạc cho hàng vạn Phật tử hữu duyên. Chùa Giác Ngộ cần có thêm nhiều chùa chi nhánh ở các tỉnh thành nhằm nhân rộng mô hình tu học nhập thế hiệu quả sẵn có, đặc biệt là tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Với nguyện vọng chân thành đó, đầu năm 2008, tôi được vợ chồng Phật tử Chân Phúc thành phố San Diego, Hoa Kỳ cúng dường 5 hectare đất tại ấp Cây Cám, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cuối năm 2008, sau khi tổ chức thành công Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm này, do tôi vận động đưa về Việt Nam và làm tổng thư ký, các Phật tử đã ủng hộ giúp tôi mua mở rộng thêm 7 hectare đất tại đây. Sau 10 năm chờ đợi, dưới sự gia trì của Tam Bảo và theo tâm nguyện của nhân dân và Phật tử địa phương, 15 hectare đất của tôi đã được chấp thuận chủ trương xây dựng chùa Giác Ngộ qua quyết định số 568 ngày 27 tháng 12 2018 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và quyết định số 1937 ngày 26 tháng 12 2018 của Ban Tôn giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lễ bổ nhiệm tôi làm chủ trì và đặt đá xây dựng chùa Giác Ngộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu diễn ra vào lúc 8 giờ thứ bảy ngày 16 tháng 2 2019, nhằm 12 tháng giêng năm Kỷ Hợi, với sự tham dự của hơn 2.500 Phật tử tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh phụ cận. Chùa Giác Ngộ tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo dự kiến sẽ có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chánh điện cao 30m, một trệt một lầu với diện tích mỗi sàn 3.000m, có sức chứa cho 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài giảng đường, nhà tổ, tăng xá, nhà ăn, chùa Giác Ngộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có trung bình từ 6 đến 8 khách xá có thể dung chứa cho sự tụ họp lớn của Phật tử tại gia. Ngoài giảng Phật Thích Ca trên tòa chánh điện thì tại đây có tượng Phật Thích Ca đứng ba mặt cao 32m. Ngoài ra còn có các Đức Phật Bồ Tát và 18 A-la-hán. Tại chùa này đó thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa, công viên Tình Thương với nhiều tượng bằng đá bằng đồng từ 1m6 đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Giác Ngộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 250 đến 300 tỷ đồng Việt Nam. Dự kiến nếu có giấy phép xây dựng vào